主耶稣基督的恩主啊，
爱主啊，悲爱主啊，
既然你的书来不得问题上，何必乱进鸟边论上，为家人们的为老满日过来家人们，还满带上我们的马不提，还少了一名对点空的过来，một kho tàng không thể khao phục ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắp lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người được chủ tiên cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là có phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắp lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính điều phút anh em không ngờ thì con người sẽ đi. Bây giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc thẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chúng ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và trẻ dân say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loạn hắn ra, bắt phải chung số phận với cái tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòi ít. Thế ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Tôi thấy có câu này rất thú vị. Người chị em, đó là quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con nên rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành cháu thánh của những người lương thiện âm thầm dân lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa, đó là trong dân thánh có phúc cùng, có họa cùng. Hallelujah. Chúng ta là những người con lành cháu thánh âm thầm dân lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa, đó là trong dân thánh. Anh chị em là dân thánh đó nha, chứ không phải là người thường đâu à ha. Dân thánh đó, dân thánh là dân của Thiên Chúa đó, dân được Chúa chọn đó, dân được lòng thương xót của Chúa bao trùm, dân mà được Chúa lấy máu và nước Chúa lột sạch hết tội lỗi và lấy chính mạng sống của Chúa để mà đền thay tội lỗi của anh chị em. Anh chị em là dân, không dám xin vui nào mắc cái chiếc, anh chị em là dân, dân thánh phải sống cho ra. 喺度鬧嗌啦。乃是人等自己，唔係守着人要等自己去講，唔係守着人要等人嚟收。講啦，我今同住你哋眾人，唔係動動一指為個收你回天主，嗱，眾人等我福共，我話共，話呢條俾人，我得少你啲大家約上傳達。人品của Thiên Chúa đồng tâm nhất trí với nhau và họ sống trên điều luật này của Thiên Chúa. Đấy là cho dân thánh, những người dân thánh sống cho là
thánh.
Mà sống cho là thánh là sao? Sống cho là thánh là có phúc tùng, có hòa tùng. Để tôi chỉ biết trái là có phúc tùng hưởng, phải có hòa tùng chia nhé. Là dân thánh thì thôi chúng ta cùng hoàn cảnh với nhau, chúng ta cùng cảnh ngộ với nhau, chúng ta cùng nghèo với nhau, cho nên mình cùng khổ với nhau, dễ không?
Dễ.
Tại vì sao đi dù sao đi nữa thì cũng tương này chỉ có muối thôi, chẳng có gì để mà ghen nhau. Thì mình muốn ăn nhiều muối để nhường cho mày ăn nhiều muối để mặt mày lại chìm về trai mặt để con tắt nước. Cho nên cái hoa đó, cái cổ đó chúng ta dễ đón nhận. Mà là mình thích có người để cùng chia cái hoạt đó, phải không? Mình khổ một mình buồn lắm. Nhưng mà ơi, anh mua khổ, tôi bán khổ cho. Có phải hát anh mua trắng, tôi bán trắng cho. Trắng nào in trên tay liễu gầy chờ. Anh mua khổ, tôi bán khổ cho anh vâng. Anh mua phúc, tôi bán phúc cho vâng. Mà chúng ta thấy là trong danh thánh của Chúa, điều mà Chúa nói luật đó là có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chia. Cái phúc mà đến khi mà giàu có rồi mà cùng hưởng với nhau, bắt đầu khó hẳn nha, bắt đầu tranh giành, bắt đầu tranh hơn tranh thua, bắt đầu ganh tị, bắt đầu đố kỵ, bắt đầu thấy sao nhà kia nó hơn mình, phải không? Sao cái nhà kia nó hơn mình, sao kia nó nổi hơn mình, sao kia nó giàu hơn mình, sao chẳng thấy ai ganh tị làm ngay, tại sao nhà không luôn? Ai coi nhà tôi đó, cha coi đen tì về đó tì nữa, tôi nói thật đen thế tại sao chốt của tôi, cái chốt đâu phải của tôi, tại sao như này cái chốt đó, không, cái chốt cái tròn cái chốt có lý thì cái tròn cái chốt, nhưng mà lúc nào cũng muốn chứng tỏ rằng mình là người khôn hơn, là người giỏi hơn, là người đạo đức hơn, là người thánh thiện hơn, là người giàu có hơn, mà thấy thằng nào hơn mình một tí, mình là không chịu được. Cho nên trong dân thánh họ đồng tâm nhất trí sống với luật này. Bình thường chị em hôm nay là ngày chủ nhật thứ mấy?
19
thường niên. Ở đây là ở đâu? Ở đây là ở đâu? Giáo viên đi mừng. Ai là dân thánh của Chúa? Dân anh. Ngoài có rồi. Tất cả dân thánh của Chúa hứa với nhau, cam kết với nhau, đồng tâm nhất trí sống với nhau lời này của Chúa, đó là có phúc cùng, có hòa cùng. Ai hứa điều đó giơ tay. Đây là ông cha ông bị bắt rồi, tôi chạy. Bây giờ đâu nhiều vậy nhá, chạy đến trên cao lòng. Mày hốt là thấy ông cha lòng nó bị sao đó, rồi đừng có chiến đến đâu đấy, đừng có dạy gì chơi với ông ấy rồi chết lây. Nhưng mà anh em thấy là như vậy, chứ không phải lý thôi. Tình đời gọi là nhân tình thế thánh, thói đời và lòng người là có phúc vì mình chỉ muốn hưởng một mình, mà có họa thì muốn người khác nó đến để mình chia cái họa cho nó. Ngày tôi đang đau được một hai chân, anh đến tôi chia cho anh. Tôi chia cho anh đau một chân, mà nếu mà anh muốn tôi nhường anh đau luôn cả hai chân. Nên chúng ta thấy cuộc đời nó như vậy, cuộc đời nó như thế, nó đau khổ lắm, buồn lắm, người chèm. Có lúc mà mình bị dìm xuống buồn đen, có lúc mà mình bị xa cơ thất thế, cơ thế suốt là cái thời gian mà ba năm trời gọi là mặn gai đến mặt ba năm trời số trong tục dục đắng cay, chỉ vì lòng thương xót của chú. Lúc đó tôi điện lại danh sách những người mà ngày xưa mà lúc mình làm năm năm trời, những người đó là đâu có thích rồi. Những người đó bây giờ sau khi mình đến thăm hỏi, cha đến làm cái gì đấy, mùng hai Tết mình xách cái xe đạp đi, mình có được một chú Tết đó, cha đi đâu đấy, đau lắm thưa chị, nhục nhã lắm thưa chị. Tại sao lúc này không có anh đưa một bàn tay ra mà để nói cha ơi, cuộc đời là như vậy, vẫn còn có chúng con ở bên cha. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng rất nhiều chị em âm thầm lặng lẽ, cha ơi, tôi đã hứa là mỗi tối đọc cho cha một kinh linh mừng như lúc cha chia tay thì chúng con vẫn giữ cái bình thường. Cha yên chí vẫn có chúng con ở bên cạnh âm thầm lặng lẽ, dù chúng con không làm được gì, dù chúng con thấp cổ bé điên, dù chúng con là phần hèn, nhưng chúng con vẫn tin rằng còn có Chúa. Cho nên luật của Chúa, luật của con cái Chúa, luật của những người dân thánh là có phúc cùng, có hòa cùng. Bây giờ chúng ta đang được hưởng cái phúc nào? Cái phúc nào mà mình cùng được? Phúc lớn nhất mà mình thấy đây, mình được bơi lội, mình được dìm mình ở trong đó, mình được tràn trề cái phúc đó là phúc nào? Phúc lòng thương xót Chúa, lòng thương xót của Chúa, lòng Chúa xót thương, đây là cái phúc lớn nhất trong tất cả cái phúc, đó là ưu phẩm lớn nhất của Thiên Chúa mà Giêsu nói với nữ Phô-xê-na. Thưa chị em, hay chị em gì để tâm hình với nữ Phô-xê-na tông đồ của lòng thương xót Chúa, thì thấy rõ đấy, Chúa hiện ra với nữ Phô-xê-na và Chúa nói cho Phô-xê-na là con hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta, con hãy nói cho thế giới về lòng thương xót của ta. Lòng thương xót ấy là có phúc cùng, cho nên ta chỉ muốn tuôn trào ơn phúc của ta càng nhiều càng tốt, ta muốn cho nhiều, ta không muốn cho ít. Chứ phải mình là mình cũng trúng số rồi khi nó đến rồi có phúc này mình chia, nhưng mà chia bao nhiêu phần trăm? À này, tôi nói cho anh đâu phải em chia tiền đại này, giờ tôi là nghèo có cái đau ôm và anh mới chúng ta được tác được 10 tỷ, anh xin tôi nhiều.
Thưa thầy, cái này cái tâm này ạ,
cái tâm của anh là bao nhiêu?
Nhưng mà người nghèo thì chi đâu mà giàu chứ.
Tôi thì nghèo lắm, để nghèo khó đấy đau ôm.
Nói chung là thường thường cái cha cái này cũng thật sự là cha hỏi con có ăn con chứ không có là.
Cho nên anh chưa chúng ta giờ mà anh không bao giờ chúng đâu. Tại vì tôi đã mở lòng ra, mình không chúng bao giờ, mình sẽ chẳng bao giờ chúng. Vì lý do là thưa anh chị em, mới hỏi như vậy thôi, còn lỡ chúng thật thì sao? Ông nghĩ rằng là việc mình nói là việc việc họ, nếu mà con chúng được mình để ý cho yêu. Rồi con đang để ý. Còn chị bao nhiêu?
Dạ con cho 5 tỷ.
Cũng như ai cho 6 tỷ ta. Cái tỷ đây, tại vì tôi sẽ tính đến một công bằng. Anh cho ta giàu và để trúng số, còn tôi đang nghèo thì anh nhé là anh giàu thì phải chia bớt và phải chia rất công bằng, là phải chia tích thế nào đó, 6 tỷ, 4 tỷ có nhá không? Làm gì có chuyện. Cho nên là tôi xem khi đó, khi mà mình muốn biết được rằng là người đó có thật sự là người bạn thân hay không, thì hãy coi lúc mình hoạn nạn, lúc mình khó khăn, lúc bị gặp thử thách, lúc bị gian truân, người ấy đối xử với mình như thế nào. Thánh nữ Faustina nói rằng đau khổ có giá trị vô cùng, vì chỉ trong đau khổ mà chúng ta biết được ai là bản thân của mình. Trong đau khổ ta biết được ai là bản thân của mình, mà trong đau khổ mình mới thấy được rằng mình gần với Thiên Chúa nhiều hơn, vì chính Chúa là người đang chia cái phúc âm cho mình, không muốn chia ít, cũng chỉ muốn chia nhiều. Chúa nói thế, nếu phúc sẽ là ta muốn ban và ban nhiều thôi, ta không chỉ mua được quảng đại của con đâu. Nếu mà con quảng đại, nếu mà con rộng lượng với ta, với anh em, thì ta sẽ ban trao con tràn lên sủng lòng của xót xuống. Và bằng chứng là thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng của chúng ta cách đây 3 tháng có những người đi lễ chỉ có bao nhiêu thôi, chỉ có 5 người trong ngày thường và 50 người trong ngày chủ nhật, rồi con số đó cứ tăng lên, cứ tăng lên, cứ tăng lên. Tại sao anh chị em đến đây nếu không phải là khi Chúa mời gọi anh chị em đến? Tại sao anh chị em đến đây nếu không phải là nơi đây Chúa tôn đổ tràn đầy phước Chúa cho anh chị em? Và nơi đây Chúa bảo này con ơi, có phúc cùng chị, có phúc cùng người, còn có họa ta chịu cho con. Nghe, có phúc thì ta chia cho con, ta trao ban tràn hết cho con, thậm chí ta không tiếc gì, ngay cả bản thân ta cũng trao luôn cho con. Mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô, đấy, ngay cả bản thân ta cũng còn chia luôn cho con, chứ muốn gì là lắm tỉnh. Ra khi mọi lòng ta đi mua đến số của chúng tôi tỉnh. Thưa anh chị em, ngay cả cái quý nhất, giá trị nhất mà Chúa còn trao ban cho ta thì cái gì mà Chúa không cho ban? Và có phúc thì Chúa gánh lấy hết, chứ Chúa không bắt mình. Chúa mời mình cùng không phần đau khổ với Chúa, vì lời Chúa nói mọi ốm đau bệnh hoạn Chúa đã mang phát lên trên thập giá, mọi tội lỗi của ta Chúa đã ném xuống đáy biển, mọi lỗi lầm của ta Chúa đã đặt dưới đất còn gì nữa đâu. Cho nên những cái hoạn của ta Chúa không bắt ta chịu đâu, nhưng mời gọi ta cùng thông phần đau khổ với Chúa trên thập giá, mời gọi ta cùng chia bớt cái đau khổ ấy với anh chị em của mình. Khi mình chia bớt đau khổ cho anh chị em của mình là mình chia bớt đau khổ với Chúa, vì bất cứ cái gì ta làm cho anh em là ta làm cho Chúa, nhớ đó để đó. Và những cái gì mà ta làm cho anh em mình những điều tốt thì ta cũng sẽ nhận lại những điều tốt nơi lòng thương xót của Chúa. Và nếu cái gì mà ta làm xấu, làm hại, làm ác cho anh chị em mình thì chúng ta phải nhận cái hậu quả ấy, là cái lương tâm cắn rứt người anh chị em đêm về bắt tay lên chẳng, tại sao tôi nói điều đó, tại sao tôi nghĩ xấu như vậy, tại sao tôi nói xấu như vậy, và tại sao tôi làm cái điều mà làm thế. Lương tâm mình đã là một cái dạng vật đau khổ lắm rồi người anh chị em, Chúa không trừng phạt, nhưng mà chính cái lương tâm mình cũng cắn rứt cái trừng phạt mình đó. Và nếu anh chị em còn lo lắng sợ hãi thì lời Chúa nói với chúng ta trong tin mừng, tôi nghe sướng lắm, anh chị em nghe lại tôi có cảm thấy sướng không nhé? Đây nhé, hỡi đoàn chim nhỏ bé đừng sợ, hỡi đoàn chim nhỏ bé, lặp lại nữa là hỡi đoàn chim nhỏ bé, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hỡi đoàn chim nhỏ bé, vì cha của anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Không chỉ là ban cơm áo gạo tiền, không chỉ là ban nhà cao cửa rộng, không phải chỉ là như thế, mà ban nước của Ngài, tức là ban nước trời cho mình. Mà nước trời ấy chính là Đức Giêsu Kitô đang hiện diện ở đây. Nước trời ấy chính là lòng thương xót của Chúa đang tuôn trào xuống trên chúng ta ngày hôm nay ở đây với chúng anh chị em. Vậy thì nếu ta là dân thánh, sống cho thánh, mà sống cho thánh thì phải chọn niềm tín thác như là Abraham. Abraham là cha của các kẻ tin, là một người tin Chúa, thì Abraham được mời gọi ra đi mà không biết mình đi đâu. Đang số tay bấm mà Chúa người gọi Abraham ra đi, Abraham ra đi không cần biết là đi đâu. Chúa bảo đi về đất hứa mà đi suốt bao nhiêu năm trời vẫn không thấy cái dấu hiệu gì cả, mà Abraham vẫn tín thác. Vì Abraham cũng nghe lời Chúa nói, ơi đoàn chim nhỏ bé. Rồi quý vị nói sợ quá quý luôn, hỡi đoàn chiên nhỏ bé đừng sợ. Chúng nói với Phosina, nhiều lần Phosina run rẩy sợ hãi là Chúa công việc mà loan truyền động cứu cho Chúa nó lớn lao quá, con không thể làm được. Tôi bị loan truyền động cứu cho Chúa như vậy ngoài đồng tay của con, sức lực của con yếu đuối, con nghèo nàn, con tội lỗi lắm. Chúa bảo Phosina đừng sợ, ta ở với con, không kẻ thù nào làm hại được con đâu. Nếu cần ta sẽ đặt tất cả những kẻ thù dưới chân của con nếu cần, nhưng ta để cho những khó khăn, để cho những thử thách xảy ra, để cho con có coi con có tín thác vào ta không, để coi con có nghe được lời ta nói là hỡi đoàn chiên nhỏ.